Xin chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Giờ đây chúng ta bắt đầu buổi ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần đến để hâm nóng lại những gì trong 3 ngày qua mà chúng ta đã được Chúa soi sáng, được Chúa đánh động để chúng ta cảm nhận được ơn lành của Chúa. Hôm nay là ngày cuối cùng, chúng ta sẽ đi với nhau với đề tài rằng trọn lành như Cha thương xót. Vậy thì để bắt đầu giờ chia sẻ hôm nay, giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng nhau hướng lên hành lòng Chúa thương xót để xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên chúng ta. Và sau cái giờ chia sẻ này, chúng ta sẽ có giờ chầu thánh thể một chút, và sau đó thì chúng ta sẽ xin Chúa ban phép lành toàn xá cho chúng ta từ thánh thể của Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha, là đấng giàu lòng thương xót, chúng con xin vô cùng tạ ơn Cha, bởi vì lòng thương xót Cha đã ban dồi dào xuống trên chúng con ngang qua con một của Cha là Đức Giêsu Kitô. Cha cũng ban cho chúng con được đụng chạm đến lòng thương xót của Cha ngang qua chính Thánh Thần của Cha. Giờ đây chúng con xin dâng lên Cha toàn thể gia đình nhân loại, bản thân mỗi người chúng con, gia đình chúng con. Xin Cha thương ôm ấp chúng con trong lòng thương xót của con Cha, để ngày hôm nay Cha ban cho chúng con được tha hết mọi tội lỗi cũng như mọi hình phạt mà chúng con đang mắc phải cho tội chúng con mang lại. Lạy Cha là đấng giàu lòng thương xót, xin thương xót chúng con là kẻ có tội. Giờ đây với tất cả lòng khiêm cung, chúng con xin mở lòng của chúng con ra để Cha ban Thánh Thần cho chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đôi mới đời sau chúng con, tăng sướng linh hồn, bồi thêm mưa mến, soi sáng chi khôn, hiệp nhất muôn lòng. Chúa
thương xót, một ngày thật vui cho mỗi người chúng ta. Và nhân đây con cũng chuyển lời cảm ơn đến tất cả quý bà và anh chị em
Trong những cái tuần vừa rồi, trong những ngày vừa rồi làm tuần cửu nhật, kính lòng Chúa thương xót, chắc là quý ông bà và anh chị em đã cầu nguyện cho các linh mục rất nhiều. Hôm nay con cũng được tham dự một giờ cầu nguyện lúc 3 giờ chiều và thấy quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho các linh mục, con rất là cảm động. Xin chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục mỗi ngày. Cho các linh mục trẻ, cho các linh mục lớn tuổi, cho các linh mục đang bị cám dỗ, cho các linh mục đang làm công việc truyền giáo. Bởi vì các linh mục cần đến, rất cần đến lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em. Và hôm nay con đã nghe được điều đó, cho nên con xin thay lời cho các linh mục cảm ơn quý ông bà anh chị em rất nhiều, bởi vì tình yêu thương, sự nâng đỡ của quý ông bà anh chị em dành cho các anh em linh mục chúng con. Và hôm nay quý ông bà anh chị em sống ngày đại lễ hôm nay có vui không? Bây giờ ở bên giờ New York, bên giờ ở bên Washington DC đã là 11 giờ đêm rồi, sắp hết rồi, sắp hết ngày đại lễ rồi. Rồi ở bên Texas thì cũng đã là 10 giờ rồi. Bên Cali hoặc bên Seattle thì cũng đã là 8 giờ rồi. Chúng ta sắp hết ngày rồi. Chúng ta có thấy niềm vui nào không? Đối với riêng bản thân con thì hôm nay con thấy đúng là một ngày đại lễ lòng Chúa thương xót rất đặc biệt. Bởi vì lên trên Facebook, lên trên YouTube, chỗ nào cũng thấy người ta đang cầu nguyện với lòng Chúa thương xót hết. Lạ lùng thật. Chỗ thì đang là lần hạt lòng Chúa thương xót, chỗ thì đang chầu thánh thể, chỗ thì đang thánh lễ, khắp mọi nơi, vào Facebook, rồi các những phương tiện truyền thông tràn đầy những hình ảnh lòng Chúa thương xót. Quý bạn xem có thấy đặc biệt không? Rất là đặc biệt phải không? Năm nay chúng ta được tham dự một đại lễ lòng Chúa thương xót thật là đặc biệt. Rồi trong những ngày này chúng ta có thấy cái việc Chúa đang làm cho chúng ta không? Lòng thương xót của Chúa hình như đã đang lắng nghe những lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta. Có những tiểu bang đã chuẩn bị mở cửa lại rồi, kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Và cái số bệnh nhân đã đang giảm xuống dần dần rồi. Đấy, lòng Chúa thương xót đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng chúng ta đừng dừng lại cái mầu nhiệm lòng Chúa thương xót ở ngày lễ này, nhưng hãy tiếp tục cầu khẩn với lòng Chúa thương xót. Và con thấy rõ ràng những thánh lễ mà chúng ta đang tham dự đó, tuy không đến nhà thờ, nhưng mà nghe các cha giảng, các đức giám mục giảng, thì lời giảng của các cha, của các đức giám mục trong thánh lễ rất là thiết tha. Giáo dân tham dự thì sốt sắng lắm. Ước gì sau này khi mà chúng ta có thể quy tụ lại với nhau trong nhà Chúa, ở trong nhà thờ đó, thì chúng ta vẫn giữ được cái tinh thần của ngày hôm nay. Chúng ta hãy mở mắt ra mà xem việc Chúa đang làm và sẽ làm cho chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót hôm nay, con cảm thấy ơn Chúa đang đổ xuống dồi dào trên từng người chúng ta, trên gia đình nhân loại của chúng ta. Đừng sợ hãi, nhưng hãy tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Giờ đây xin mời chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái cho nó nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cả nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm cái gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ được gọi là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe đó, chắc chắn quý ông bà và anh chị em còn nhớ, trong đó có đoạn lời Chúa mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn để làm chủ đề cho năm thánh ngoại thường lòng thương xót Chúa năm 2015 vừa qua. Và chủ đề của năm thánh 2015 chắc chúng ta vẫn còn nhớ, đó là hãy thương xót như cha các con trên trời là đấng thương xót. Luca chương 6 câu 36, mà có bản dịch khác thì dịch rằng anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em trên trời là đấng nhân từ. Nhưng mà có những bản dịch dịch mạnh hơn là anh em hãy thương xót như cha của anh em trên trời là đấng thương xót. Và khi chọn cái chủ đề này thì Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng đây không phải là một thứ khẩu hiệu lấy cho kêu cho năm thánh, mà là một lời mời gọi dấn thân hơn của chính Đức Giêsu cho các môn đệ của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nói để có thể hiểu cho rõ hơn cái câu khẩu hiệu của năm thánh thì chúng ta cần phải so sánh câu này với một câu tương đương khác trong Tin Mừng Matthew. Trong đó Chúa Giêsu nói: bởi thế các con phải nên chọn lành như cha các con trên trời là đấng chọn lành. Matthew chương 5 câu 48. Trong bài giảng trên núi được mở đầu bằng 8 mối phúc thật, Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng chọn lành ở tại yêu thương. Nên chọn lành là ở tại vấn đề yêu thương, và đó là tất cả những gì lề luật đòi buộc. Và cùng với cái quan điểm ấy, đó là quan điểm của Thánh Matthew, thì Thánh Luca cũng nói rõ sự chọn lành ấy là tình yêu nhân hậu, là lòng thương xót. Chọn lành nghĩa là có nghĩa ở chỗ là thương xót. Trở nên chọn lành có nghĩa là biết thương xót. Một con người đó mà không biết thương xót ai hết, một con người mà chỉ biết sống đúng với những gì luật dạy, chu toàn với bổn phận của mình thôi, còn ai ra sao mặc kệ, thì người đó có được gọi là chọn lành không? Không. Bởi vì người thế gian, người ta cũng có thể sống như thế. Người không có đức tin, người vô thần, người ta vẫn có thể sống tốt theo nghĩa rằng chu toàn cái bổn phận của mình. Giống như lời Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đó. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Đấy, vậy thì chọn lành là ở chỗ biết thương xót, chứ không phải chọn lành theo nghĩa là giữ tất cả những lề luật, những đòi hỏi mà bị buộc phải giữ. Thiện hảo và chọn lành hệ tại ở lòng thương xót. Và chắc chắn Thiên Chúa là đấng chọn hảo rồi. Thiên Chúa là đấng chọn hảo, đấng tốt lành mà không ai có thể sánh được rồi. Nhưng nếu mà chúng ta xem Ngài là đấng chọn lành thì làm sao con người chúng ta có thể đạt đến cái tuyệt mức, cái mức tuyệt đối chọn lành như Thiên Chúa mà chúng ta được mời gọi? Và nếu chúng ta nghĩ như thế thì có lẽ rằng Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta một điều rất là phi thực tế à? Một điều không thật à? Một điều không tưởng, một điều mà chúng ta không thể sống được à? Thưa không, Chúa Giêsu không có ý mời gọi chúng ta sống một điều phi thực tế, một điều không thể, nhưng trái lại, Ngài mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng Cha là đấng thương xót. Nơi chính con người của Ngài, nơi chính những gì mà Ngài đã trải qua, chính khi chúng ta chiêm ngắm Cha là đấng thương xót nơi con người của Chúa Giêsu thì mới giúp cho chúng ta hiểu thấu hơn cái sự trọn lành của Ngài ở chỗ nào, và nó sẽ thúc đẩy chúng ta để chúng ta nên giống Ngài, đấng tràn đầy yêu thương, đấng tràn đầy sự cảm thông và tràn đầy lòng thương xót. Trong 3 ngày qua chúng ta cũng đã gợi hứng cho nhau và cùng nhau chiêm ngưỡng cách nào đó lòng thương xót của Cha. Rồi tình thương xót của Cha được thể hiện nơi Chúa Giêsu, và rồi lòng thương xót của Thiên Chúa làm cho chúng ta được đụng tới ngang qua Chúa Thánh Thần. Ngày thứ nhất chúng ta nhìn vào lịch sử cứu độ của 2 thế hệ đầu tiên là A-dông và E-va, rồi Ca-in và A-ben. Chúng ta thấy 2 thế hệ đầu tiên này cũng chẳng có gì là trung tín với Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn yêu thương, vẫn tha thứ, vẫn đùm bọc, vẫn chở che, vẫn chúc lành. Rồi trong suốt hành trình lịch sử cứu độ, từ David, rồi đến ông Job, rồi đến nữ ngôn sứ Esther, Kinh Thánh đã giúp cho chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa là Cha, và Ngài tỏ lòng thương xót không ngừng, và không bao giờ Ngài cảm thấy mệt mỏi về việc dành cái lòng thương xót đó cho con người. Thiên Chúa quả là một người cha hay như một người mẹ vậy, yêu thương bằng một tình yêu khôn thấu, và tình yêu thương đó dạt dào xuống trên hết tất cả mọi tạo vật, xuống trên cả kẻ lành lẫn kẻ dữ, giống như lời Chúa Giêsu chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng vậy. Và cái lòng thương xót của Chúa Cha đó, nó được đẩy lên cái mức độ cao nhất, đó là chính cái chết của con Ngài trên thập giá. Đó là tột đỉnh lịch sử yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Cho nên chúng ta có đủ tự tin để có thể kêu lên lòng thương xót, kêu lên chính lòng thương xót là chính Thiên Chúa trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta hôm nay. Khi mà chúng ta nhìn ra xã hội, chúng ta thấy mọi sự dường như đã tan hoang về mặt đạo đức cũng như là luân lý. Vậy thì nhìn vào lịch sử thương xót đó, chúng ta có thể tự tin để thưa lên với Chúa rằng: lạy Thiên Chúa, xin thương xót chúng con, bởi vì chúng con là kẻ có tội. Chắc chắn lòng thương xót đó đang và sẽ tiếp tục đổ tràn xuống trên chúng ta. Đó là sắc tín của chúng ta trong ngày thứ nhất. Tình yêu của Chúa Cha, của Thiên Chúa dành cho chúng ta, như con nói, nó được đẩy đến cái đỉnh điểm là cái chết của Chúa Giêsu. Khi mà con của Ngài nơi trái tim đã bị xuyên thấu ấy, một tình yêu cao cả đến độ không còn gì nữa, cao cả đến độ mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện được thôi. Và lẽ dĩ nhiên, nếu so sánh với cái tình yêu khôn lường này, thì tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa sẽ luôn luôn là què quặt và khiếm khuyết thôi. Nhưng với niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Giêsu, đấng là Thiên Chúa và cũng là con người ở giữa chúng ta, đấng mang thân phận con người để nơi chúng ta, Chúa Cha có thể Để nơi Chúa Giêsu, Chúa Cha có thể tha thứ tội lỗi cho chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Giêsu, mà chúng ta có thể thưa lên với Ngài rằng: lạy Chúa Giêsu, chúng con tin tưởng nơi Ngài. Và đó là những gì chúng ta chia sẻ với nhau ngày thứ hai. Và chúng ta không chỉ tin tưởng Chúa trong những lúc khó khăn này, trong những ngày tối tăm này của gia đình nhân loại, khi mà cái chết nó rình rình ngay bên cạnh chúng ta, chúng ta sẽ còn tiếp tục tin tưởng Chúa và tin tưởng tuyệt đối cho đến khi nào mà chúng ta được diện kiến Ngài mặt đối mặt. Thiên Chúa lại thương xót chúng ta, và Chúa muốn chúng ta thương xót như Cha. Chúa Giêsu thương xót chúng ta, Chúa Cha thương xót chúng ta, và Ngài muốn chúng ta cũng phải thương xót giống như Chúa Cha vậy. Và khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy có lòng thương xót như Cha anh em trên trời là đấng thương xót, Ngài không có ý nói đến số lượng, bởi vì nếu mà tính về số lượng thì làm sao chúng ta có thể yêu, chúng ta có thể có lòng thương xót như Chúa Cha được. Nhưng mà Chúa Giêsu xin chúng ta trở thành dấu hiệu trở thành các thông mạch và trở thành các chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa Cha. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta sẽ chẳng thể làm gì được nếu chúng ta không có Chúa Thánh Thần. Như hôm qua chúng ta đã xác tín với nhau đó, chính Chúa Thánh Thần là tác giả của hai bí tích cực trọng là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta từ sâu thẳm trái tim từ ái của Ngài. Ngang qua việc biểu lộ qua hai dòng ánh sáng màu đỏ và màu trắng, biểu tượng cho nước và máu tuôn trào từ thánh tâm dịu hiền của Chúa Giêsu. Chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta đụng chạm và cảm nếm được lòng thương xót của Thiên Chúa mỗi khi chúng ta đi đến với tòa giải tội, mỗi khi chúng ta được tha thứ tội lỗi, mỗi khi chúng ta được chữa lành tâm hồn của mình, và mỗi khi chúng ta được chữa lành các tương quan trong đời sống của chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần cũng hoạt động mỗi ngày trong các thánh lễ, mà thánh hóa của lễ của chúng ta là bánh và rượu để trở nên thịt và máu của Chúa Giêsu, để nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta, để nuôi dưỡng sức sống của giáo hội mà chúng ta là thành phần. Được thứ tha tội lỗi này, rồi được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng thịt và máu của Chúa Giêsu này, chúng ta được đụng chạm trực tiếp đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta được mời gọi trở nên nhân chứng của lòng thương xót. Bao lâu mà chúng ta chưa đụng được lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta chưa có cảm nhận được, thì lúc đó chứng của chúng ta không mạnh đủ. Chúng ta chỉ nói lạp trên miệng thôi, chứ còn trong hành động của chúng ta chưa để cho người thế gian, ngay cả người bên cạnh chúng ta, thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy nhìn vào gương của các thánh mà xem. Tại sao mẹ Teresa Calcutta lại có một sức mạnh phi thường và làm những chuyện mà một con người bình thường không thể làm được? Đó là yêu thương những con người hôi hám, dơ dáy, rách nát, những con người mà không còn ai muốn quan tâm tới nữa. Có một lần mẹ Teresa Calcutta, mẹ đã tâm sự như thế này. Trong cái lần đó, mẹ đi trên một chuyến tàu, mà chúng ta biết ở bên Ấn Độ đó, người ta đi trên tàu lửa rất là nhiều. Và tàu lửa bên Ấn Độ thì thôi rồi, chắc con nghĩ là nhiều khi nó còn tệ hơn tàu lửa của chúng ta ở Việt Nam. Bởi vì coi trên Internet đó, có những chuyến tàu mà người ta ngồi cả trên cái mũi tàu. Đấy, thì hôm đó mẹ đi trên một chuyến tàu, và trên chuyến tàu đó mẹ thấy người ta nằm, những người nghèo đó, nằm la liệt ở trên sàn tàu. Đột nhiên mẹ cảm thấy có một sức mạnh nào đó chiếm đoạt tâm hồn của mẹ, và mẹ nhìn thấy những người nghèo kia như thể là chính Chúa Giêsu vậy. Mẹ cảm thấy xúc động mạnh và tự hỏi rằng mình phải làm gì cho Chúa Giêsu nơi những con người nghèo này đây. Và thế là ơn gọi phục vụ của mẹ đã bắt đầu từ đó. Sau này khi mẹ suy niệm lại thì mẹ mới nhận ra rằng đó chính là ơn tác động của Chúa Thánh Thần. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Thánh Thần không chỉ tha thứ tội lỗi cho chúng ta, Chúa Thánh Thần không chỉ ban cho chúng ta thịt và máu của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần còn biến đổi tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta trở nên một tạo vật mới. Đó là biết sống lòng thương xót của Thiên Chúa. Một gương khác giống như mẹ Teresa Calcutta đó là Thánh Alphonso, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Thánh Alphonso cũng vậy. Lúc đó Ngài trở thành một linh mục và Ngài ở trong một thành phố rất là đông đúc các linh mục. Và thời đó dường như người ta không có muốn đi truyền giáo. Thánh Alphonso sống với tất cả lòng yêu mến của mình trong thiên chức linh mục của mình. Nhưng mà hôm đó Ngài đi tĩnh tâm, Ngài đi vacation một vài ngày bởi vì Ngài làm việc quá sức. Cho nên Ngài về cái vùng Scala thuộc vương quốc Napoli của Ý. Ngài nghỉ ở một cái vùng quê ở trên một sườn đồi. Thì bởi vì là đi tĩnh tâm mà, cho nên là Ngài đi tản bộ để mà nhìn trời nhìn đất. Thì lúc đó Ngài gặp được những con người nghèo những con người chăn cừu, những con người mà sống vất vưởng ở những triền đồi với những đàn súc vật của họ. Và Ngài mon men đến, Ngài hỏi thăm họ, thì Ngài phát hiện rằng đây là những người Kitô hữu, những người có đạo, những người có đức tin, mà người ta chẳng biết gì về tình yêu của Thiên Chúa cả. Người ta không những bị bỏ rơi bởi xã hội mà còn bị bỏ rơi cả bởi giáo hội nữa. Và với lòng thương xót động đến cái tâm của Ngài đối với những con người nghèo này, Ngài đã trở về và cuối cùng với ơn Chúa Thánh Thần, Ngài đã lập ra dòng chú thế để đi phục vụ những con người nghèo, mà không phải những người nghèo bình thường, những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả, không chỉ bởi xã hội mà còn bởi cả giáo hội nữa. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, và nhiều những gương của các thánh khác, chúng ta thấy ơn Chúa Thánh Thần tác động ở nơi họ. Chúa Thánh Thần không chỉ tha thứ tội lỗi cho chúng ta, Ngài không chỉ thánh hóa bánh và rượu trở nên thịt và máu của Chúa, nhưng Ngài còn thánh hóa và tác động tâm hồn chúng ta để chúng ta sống và làm chứng lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên rất nhiều các vị thánh biết thương xót là bởi vì tâm hồn của họ được lòng thương xót của Thiên Chúa đụng chạm, được lòng thương xót của Thiên Chúa được làm cho tràn đầy. Các thánh ấy sống và làm cho sống động cái tình yêu thương xót của Thiên Chúa khi các ngài tuôn đổ cái tình yêu này xuống cho nhu cầu của nhân loại. Và không chỉ có các thánh đâu, kính thưa quý bà và anh chị em, nếu chúng ta nhìn chung quanh chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta vẫn thấy rất nhiều những gương đó. Rất nhiều những người đang sống cái lòng thương xót của Thiên Chúa cho những con người đau khổ. Con nhớ lúc đó khoảng 2007, lúc đó con đang ở Việt Nam, mới khấn dòng xong còn làm thầy, thì mỗi ngày thứ bảy chủ nhật thì phải đi làm công việc mục vụ, hoặc là đi giúp cho các giáo xứ, hoặc là đi giúp cho các nạn nhân, các tệ nạn xã hội của các tệ nạn xã hội, hoặc là đi giúp cho các nhóm sinh viên, hoặc là đi giúp cho những người di dân xa quê lên trên Sài Gòn để đi làm. Đó thì lúc đó con chọn để mà đi đến thăm những người SIDA giai đoạn cuối. Đó thì nhớ mãi không bao giờ quên được, đó là ở Củ Chi có một trung tâm gọi là trung tâm Mai Hòa của các sơ dòng Vinh Sơn. Và sơ làm chủ cái trung tâm đó là sơ Tuệ Linh, con vẫn nhớ. Trong trung tâm đó là những con người SIDA giai đoạn cuối, người ta sắp chết rồi, các sơ mang về để theo gương của mẹ Teresa vậy, cho họ được chết cái chết của một con người. Và quý bà và anh chị em biết, thời gian đó bệnh SIDA chưa chữa được, cho nên các bệnh nhân SIDA là sợ lắm. Người mình mẩy người ta lở choét ra, rồi sợ bị lây nữa. Thì trong đó có một anh đó trước đây đã từng là cũng rất là thành công trong cuộc sống, nhưng bởi vì một lần đi ăn chơi cho nên là bị SIDA. Và bởi vì khi bị SIDA như thế thì gia đình anh ta từ bỏ anh ta hết, và anh ta đã đi tự tử. Anh ta ra đường ray xe lửa, đứng giữa đường ray như thế cho xe lửa tông vào, nhưng không hiểu tại sao xe lửa nó chỉ nghiền nát hai cái đôi chân của anh ta thôi. Và cuối cùng anh ta được cứu sống. Rồi cuối cùng làm sao đó người ta đưa anh về cái trung tâm Mai Hòa này. Và anh ta là một con người rất là giận dữ. Anh ta không có thèm nói chuyện với ai hết, không thèm để ý tới ai hết, bởi vì chỉ muốn chết thôi mà, đời còn gì nữa đâu. Mất hết tất cả rồi. Thì khi mà đưa vào trung tâm Mai Hòa như thế, thì các sơ, các nữ tu cứ mỗi ngày đến chăm sóc cho anh ta. Rồi dần dần anh ta tự hỏi rằng, tại sao mấy cái người nữ tu này xinh đẹp như thế lại đi chăm sóc cho một con người SIDA giai đoạn cuối như anh ta? Và với những câu hỏi như thế, dần dần anh ta mới phát hiện ra rằng những người nữ tu vừa xinh đẹp, vừa chân thành, vừa bác ái, vừa yêu thương này là những người yêu của Chúa Giêsu. Và anh ta muốn biết cái ông Giêsu đó. Và quý bạn xem biết, cuối cùng anh ta đã gặp được Chúa. Anh ta được rửa tội. Rồi anh ta lại gặp được một chị khác cũng bị SIDA trong giai đoạn cùng với anh ta luôn. Tuy hai người biết rằng cái chết nó đang gần đến với mình, nhưng hai người yêu nhau chân thành và làm phép cưới với nhau. Con là người dự trong cái đám cưới đó. Đơn sơ thôi, một vài đứa kẹo thôi. Và anh ta nói rằng những giai đoạn anh ta ở trong cái nhà, cái trung tâm Mai Hòa đó là những ngày hạnh phúc nhất đời của anh ta, còn hạnh phúc hơn trước đây khi anh ta thành công trong cuộc sống. Đấy, lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện cho những con người nghèo, những con người thất vọng ngang qua hình ảnh của các nữ tu dòng Vinh Sơn. Nhưng mà không chỉ có các nữ tu đâu, con còn được đi thăm một cái khu người ta gọi là nhà cỏ. Cái chỗ đó nó nằm ở, cũng ở vùng Củ Chi, mà nó là những chiếc lều người ta làm bằng tranh thôi, ở giữa những cái đồng, ở giữa một cái cánh đồng bao la bát ngát. Nơi đó có một anh tên là anh Ngọc. Anh này cũng có gia đình, nhưng không hiểu tại sao anh lại từ biệt gia đình anh để anh đi thu gom những người SIDA giai đoạn cuối về, anh nuôi họ, anh chăm sóc cho họ, để cho họ được chết những cái chết thật là xứng đáng là con người. Quý ông bà anh chị em biết, những người SIDA đó thường là những người tội phạm, vô tù. Khi mà đến cái giai đoạn cuối rồi, nhà tù người ta không nuôi được nữa, người ta đẩy họ về gia đình. Và khi về gia đình thì làm sao mà đón nhận được, cho nên người gia đình lại đẩy họ ra ngoài đường phố. Thế là anh Ngọc này, anh cứ đi lên trên các đường phố, anh đưa những người đó về ở một cái lều tranh, ở một cái vùng cánh đồng, ở vùng Củ Chi. Và cứ mỗi thứ bảy, chúng con xuống đó để thăm những người này. Xuống đó hát cho họ nghe, nói cho họ nghe, kể chuyện cho họ nghe, hoặc là nghe những câu chuyện của họ. Tuần này tới thì thấy họ nằm trên một cái chiếc ghế xếp đó, chỉ còn da bọc xương thôi. Tuần tới tới thì đã chỉ còn là một nắm tro tàn thôi. Có những người vô đó một tuần, hai tuần, sau đó thì chết. Nhưng mà có những người vô đó, người ta lại được gặp những cái tình người, người ta lại gặp được những cái sự chân thành, mà cụ thể là cái anh Ngọc đó. Đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn đổ xuống trên chúng ta, ngang qua tấm lòng của những người dám sống lòng thương xót. Rồi trong những ngày này chúng ta cũng nghe tin rất nhiều đó, đó là cha Phạm Hữu Tâm. Ngài là một linh mục thuộc tu hội Tận Hiến. Động cơ nào, cái sự sát tín nào, sức mạnh nào mà làm cho Ngài từ bên Houston đi qua bên New York, vào ngay giữa tâm dịch để mà phục vụ những con người đau khổ, để mà đồng cảnh ngộ với lại, như Ngài nói, đồng nghiệp của Ngài là các bác sĩ, các y tá. Nếu không phải là một sự xót thương, nếu không phải là một sự xác tín và quyền năng thương xót của Thiên Chúa. Rồi không chỉ có những cá nhân lẻ tẻ đâu, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mà còn có những nhóm nữa. Như con biết một nhóm ở bên Cali, và không chỉ ở bên Cali đâu mà hình như cả khắp nước Mỹ, được gọi là nhóm Tông Đồ Lòng Thương Xót Chúa, và do chú Cao Tân Tĩnh hướng dẫn. Bởi vì trong một lần đi qua bên Ba Lan, nghe thấy những cái điều mà Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị Ngài nói trong một lần khánh thành cái trung tâm lòng thương xót Chúa, được đụng chạm bởi điều đó, chú Tĩnh đã trở về Mỹ và đã quyết tâm sống điều đó, quy tụ lại những người có cùng một cái lý tưởng với mình để đi sống lòng thương xót đó của Thiên Chúa, đi thăm những người homeless ở vùng Cali, ở vùng Los, rồi có những chuyến đi về Việt Nam, và nhất là đi tổ chức các buổi tĩnh tâm để khuyến khích người ta nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, sống lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi vì giống như sắc tín của chú nói rằng, Đức hôm đó Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị nói rằng, thế giới chúng ta đang rất cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa ngang qua chúng ta, và Ngài trao cái trách nhiệm này cho tất cả chúng ta, những người giáo dân, những người mang danh là Kitô hữu. Đó, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là những dung nhan phản ánh sự trọn lành thương xót của Thiên Chúa, của Chúa Cha đáng tuyệt hảo, đấng rất tuyệt hảo và tốt lành. Nhưng mà nếu mà cứ nói như vậy đó thì hỏi rằng các thánh còn sống được, các nữ tu còn sống được, những người mà người ta có một cái sức mạnh mạnh mẽ trong lòng người ta thì sống được, chứ còn chúng con đây thì làm sao mà sống được hả cha? Chúng con còn phải vướng bận đủ các thứ loại hết nè. Nào là con cái nè, nào là công ăn việc làm nè, nào là chồng với con này. Làm sao mà chúng con có thể sống lòng thương xót như thế cho người khác được? Chúng con còn vướng bận nhiều thứ lắm cha ơi. Thôi cha thông cảm đi. Ba ngày tĩnh tâm nói vậy thôi chứ biết vậy thôi chứ còn sống khó lắm. Phải vậy không, kính thưa quý mạng anh chị em? Nếu lý luận như thế đó, thì có nghĩa rằng chúng ta đang chôn cất một nén bạc rất quý, đó là lòng thương xót mà Chúa đã dành cho mình, đã làm cho mình cảm nhận được. Nếu ai đó trong chúng ta đang nghe cái giờ tĩnh tâm này, kẻ nói cũng như người nghe, nếu chúng ta đã cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa mà chúng ta không rao truyền, chúng ta không sống, thì sau này chúng ta sẽ bị xét hỏi về nén bạc này. Nếu chúng ta không sinh lời ra, nếu chúng ta không làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa được lan tỏa ra nơi những người khác, thì rồi đây chúng ta sẽ không biết trả lời như thế nào trước mặt Chúa khi Chúa hỏi về nén bạc rất quý lòng thương xót mà chúng ta đã nhận rất dồi dào. Đó là một sự thật, không phải nói để làm cho quý ông bà anh xem sợ sệt đâu, nhưng mà đó là một sự thật. Cũng giống như các môn đệ vậy, câu hỏi đó là việc tỏ ra lòng thương xót nó có ý nghĩa gì đối với các môn đệ. Chúng ta nghe lại bài tin mừng, chúng ta vừa nghe bài tin mừng đó, mà trong đó Đức Giáo Hoàng chọn làm câu khẩu hiệu cho năm thánh ngoại thường lòng thương xót Chúa năm 2015. Thì khi mà các môn đệ được Chúa Giêsu giải thích về cách sống lòng thương xót, thì Chúa Giêsu giải thích cho họ bằng hai động từ thôi, đó là tha thứ câu 37, và động từ thứ hai đó là trao tặng câu 38. Anh em hãy có lòng thương xót như cha anh em trên trời là đấng thương xót. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho đi thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn đã lấp và tràn đầy mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì anh em cũng sẽ được đong lại bằng đấu ấy. Đấy, vậy thì Chúa Giêsu đã tóm lại hai điều thôi, hai động từ để sống lòng thương xót thôi, đó là tha thứ và trao tặng. Và nếu vậy, nếu là tha thứ, nếu là trao tặng, thì chúng ta mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình khó sống lòng thương xót, chúng ta hoàn toàn có thể sống lòng thương xót và xin lời cái nén bạc thương xót này mà chúng ta đã nhận một cách nhưng không. Lòng thương xót được thể hiện trước tiên là việc tha thứ. Lạy cha, xin tha cho họ bởi vì họ không biết việc họ làm. Chúa Giêsu lúc đó trên cây thập giá, Chúa Giêsu trong cái cơn đau đớn nhất của Ngài, trong cái cơn mà xót xa nhất của Ngài, Ngài xin ơn tha thứ cho những người đã giết Ngài. Vậy thì thương xót trước tiên đó là tha thứ. Bởi vì mình biết rằng cái người phạm tội kia, người ta cũng đau đớn vô cùng, mình hiểu cho họ, mình đau xót cho họ, cho nên mình tha thứ cho họ. Đó mới là lòng thương xót. Chứ không phải thương xót là những cái ủy mị bên ngoài đâu, cho người ta dăm ba đồng, rồi là cho người ta vài lon gạo là thương xót đâu. Thương xót ở phần bên trong, và phần bên trong đó là sự tha thứ. Và hôm nay Chúa nói trong bài tin mừng, đừng xét đoán để các con khỏi bị xét đoán, đừng lên án để các con khỏi bị lên án, hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha. Đó, lòng thương xót là như vậy. Nói như vậy, Chúa Giêsu không có ý lật đổ cái tiến trình công lý của loài người chúng ta, nhưng Ngài muốn nhắc cho chúng ta thấy tha thứ sẽ là cách tốt nhất để sống lòng thương xót. Vì tha thứ là trụ cột của đời sống Kitô hữu, vì nó thể hiện tính cách nhưng không của lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta trước. Chúa tha thứ cho chúng ta rồi thì chúng ta phải tha thứ cho nhau, và đó là lòng thương xót. Cho nên không có cái gì mong muốn của Chúa Giêsu cho bằng anh em phải yêu thương nhau, anh em phải tha thứ cho nhau. Mà không những tha thứ một lần, mà bao nhiêu lần, kính thưa quý bà anh chị em. Nếu thương xót chỉ là tội nghiệp theo nghĩa cảm tính như con nói đó, thì người không có đức tin họ cũng làm được. Nhưng thương xót theo nghĩa tha thứ cho người có lỗi với mình, thì chỉ có ai đã từng cảm nhận được ơn thương xót mới có thể làm được mà thôi. Cho nên trong những ngày này, số phận của chúng ta thấy nó mong manh lắm, không biết ngày nào mình sẽ bị nhiễm bệnh đâu. Nói không phải để cho chúng ta lo lắng, nhưng mà để khuyến khích chúng ta hãy sống lòng tha thứ, như là cái cách thể hiện lòng thương xót của Chúa cho chính những người đang liên hệ tới chúng ta. Và đó là chúng ta kính lòng Chúa thương xót thực sự. Và nếu chúng ta tha thứ cho nhau, yêu thương nhau, bỏ đi những hận thù trong lòng nhau, thì những lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Chúa chắc chắn Chúa sẽ nhận lời. Như Chúa nói đó, nếu anh em dâng của lễ mà anh em sực nhớ có người anh em đang còn nợ nần với anh em, thì anh em hãy bỏ của lễ lại mà đi làm hòa với người khác trước đã. Những lời cầu nguyện của chúng ta cho thế giới hôm nay, cho gia đình nhân loại này, xin Chúa thương xót, nó phải trở thành hành động. Thì lúc đó lời cầu nguyện của chúng ta mới là lời cầu nguyện đắt giá trước mặt Chúa. Có một câu chuyện vui như thế này, nhưng mà nó cũng nói đến cái triết lý của sự tha thứ. Câu chuyện về bọ cạp và chú ếch, chắc có lẽ nhiều quý bà anh chị em nghe rồi, nhưng mà con đọc cái câu chuyện con thấy thú vị quá, nên con muốn kể lại cho quý bà anh chị em nghe. Một chú bọ cạp nọ dựng nhà ở ven sông. Một ngày đẹp trời, chú chèo thuyền sang sông chơi, và đang dạo chơi thơ thẩn như thế thì chú chợt nhìn thấy nhà của mình ở bên kia sông bị bốc cháy. Hoảng quá, chú chạy cuống quýt và nhìn thấy chú ếch đang bơi ở mép sông. Bọ cạp khẩn nài: "Ếch ơi, ếch ơi, ếch chở tớ sang sông với. Nhà tớ cháy rồi, tớ phải về nhà gấp để cứu nhà, chứ không kẻo nhà tớ cháy hết, ếch ơi." Chú ếch trương mắt ếch lên, nhìn và nói: "Không không không, tớ không thể chở cậu đâu bọ cạp ơi, đuôi của cậu có nọc độc, cậu sẽ giết chết tớ mất." Bọ cạp liên tục van nài: "Không, tớ hứa là không chích cậu đâu. Tớ giúp cậu, cậu giúp tớ cơ mà. Tớ hứa là sẽ không làm đau cậu đâu. Hãy giúp tớ với, ếch ơi, nhà tớ đang cháy rồi." Ếch vẫn trương mắt ếch lên và kiên quyết nói: "Không được, tớ sợ lắm. Cái đuôi của cậu rất là đáng sợ. Nó chích tớ một cái thôi thì tớ sẽ chết ngay mất. Thôi 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 thôi, tớ không giúp được đâu." Bọ cạp khóc lóc: "Tớ xin cậu đó, tớ van cậu đấy, cậu làm ơn làm phúc giúp tớ đi. Tớ mang ơn cậu suốt đời, nhà tớ sắp cháy hết rồi, ếch ơi." Ếch sau một hồi từ chối thì cũng mùi lòng, đồng ý cho bọ cạp lên lưng mình để bơi và chở bọ cạp sang sông. Ếch vừa chở vừa lo lắng và dặn dò: "Này, nhớ đừng có chích tớ đấy nhé. Chích tớ là chết cả đôi đấy, nhớ chưa?" Bọ cạp mắt vẫn hướng về ngôi nhà hứa: "Cậu yên tâm, tớ không chích cậu đâu, cậu đang giúp tớ mà. Chích cậu thì cả tớ cũng chết mất." Ếch yên tâm bơi được một đoạn lại dặn: "Đừng có chích tớ đấy nha, đừng có chích tớ đã biết chưa, cậu chích tớ là chết cả đấy, đừng có chích tớ đấy." Nói đi nói lại, cả hai băng qua sông, từ từ chắc chắn đến giữa sông, gió càng to sóng càng nặng, ếch vẫn cố bơi và cố giữ thăng bằng, và chắc chắn mặc dù cõng trên lưng là bọ cạp, nhưng mà ếch vẫn run. Bỗng dưng có một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, khiến mặt sông dậy sóng, làm ếch và bọ cạp chao đảo. Ếch mới lấy hết sức bình sinh giữ thăng bằng và tiếp tục bơi. Đang bơi, trời lại nổi một cơn gió mạnh hơn nữa, khiến cho đôi bạn trao đảo và ngả nghiêng vật lộn. Và lúc bấy giờ, bọ cạp mới sợ quá, ghì chặt tứ chi vào lưng ếch, và vô tình cái đuôi của bọ cạp cũng bấu chặt xuống, và một cách vô thức nó đã tiết nọc độc vào cơ thể của ếch. Ếch hét to, trời ơi, cậu trích tớ rồi, tớ, cậu đã hứa là không trích tớ cơ mà.
Chết rồi, tớ chết mất thôi.
Bọ cạp hoảng sợ, rối rít xin lỗi ếch và nói, tớ xin lỗi cậu, tớ không hiểu vì sao tớ lại làm thế, tớ không có cố ý, tớ không muốn làm cậu đau đâu, tớ xin lỗi, I am sorry.
Nhưng đã muộn mất rồi, cơ thể ếch cứng đờ ra bởi vì nhiễm nọc độc của bọ ếch, của bọ cạp. Ếch từ từ chìm xuống đáy sông, mang theo bọ cạp đang vô cùng hối hận. Cả hai con đều chết.
Vậy là trong một phút mất kiểm soát, bọ cạp đã trích nọc độc vào chú ếch. Dù nó ý thức rằng mình không được làm thế, mình không bao giờ muốn làm tổn thương bạn đã giúp đỡ mình, và nó biết rằng khi ếch chết thì nó cũng sẽ chết.
Mỗi chúng ta, kính thưa quý ông bà và anh chị em, có những lúc chúng ta cũng từng là con bọ cạp ấy.
Chúng ta không bao giờ muốn trích vào những đứa con của mình, trích vào những người yêu thương mình, trích vào người vợ, người chồng của mình. Chúng ta không muốn dùng những lời cay nghiệt hay là thái độ gây tổn thương cho họ. Nhưng đôi khi bởi vì mất kiểm soát, cho nên mình đã dùng nọc độc của mình để trích vào và vô tình làm đau cả những người thân yêu.
Cho nên giống như là người ta nói đó, con người chúng ta có xu hướng làm đẹp lòng những người ngoài và làm đau lòng những người trong nhà.
Bởi vì những người trong nhà sống cùng với mình đâu có cần phải kiểm soát gì nữa đâu. Đi ra ngoài thì đẹp mặt lắm, phải không? Nhưng mà về nhà rồi thì tự do mà. Cho nên không còn kiểm soát mình, mà vô tình khi không kiểm soát mình như thế thì chú bọ cạp đã làm ếch chìm sông và chú cũng chết theo luôn.
Cho nên vì thế, hãy tha thứ cho tất cả mọi người, kể cả những người có tội với chúng ta nhiều nhất, kể cả những người đã làm cho chúng ta đau nhất, làm cho chúng ta tổn thương nhất, để rồi chúng ta nhận ra sự tha thứ của người xung quanh, rồi dần dần chúng ta nhận ra chính cái lỗi lầm của mình.
Và khi chúng ta tha thứ cho những người xung quanh, thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng họ cũng là những con bọ cạp đáng thương giống như mình thôi. Có những lúc sóng gió cuộc đời cũng làm cho họ mất cảm, mất kiểm soát, cho nên chính họ cũng trích vào mình như vậy.
Hãy nhớ câu rằng khi bạn đang sẵn lòng tha thứ cho ai đó, nó giống như việc khi bạn không sẵn lòng tha thứ cho ai đó, nó giống như việc bạn uống thuốc độc nhưng lại trông chờ người khác chết vậy.
Vậy hãy tha thứ cho chính bản thân mình. Nếu chúng ta chưa tha thứ cho bản thân mình một điều gì đó, làm sao chúng ta có thể tha thứ cho người khác được?
Cho nên đôi khi tha thứ cho mình lại là điều khó nhất đó, kính thưa quý bà và anh chị em.
Sự tha thứ giống hương của loài hoa violet tỏa trên gót chân của người đã nghiền nát nó.
Cho nên kính thưa quý bà và anh chị em, sống lòng thương xót, cái điều đầu tiên đó là sự tha thứ.
Tha thứ cho chính mình và tha thứ cho những người khác đã làm đau mình.
Và chúng ta thấy rất rõ cái điều đó trong tất cả các dụ ngôn trong Tin Mừng Luca nói về lòng thương xót. Ẩn sâu dưới các dụ ngôn đó là sự tha thứ.
Con chiên lạc đó, khi mà chủ chiên tìm được nó, chủ chiên đâu có khiển trách nó đâu, mà tha thứ cho nó, mà còn vui mừng vác nó trên cổ của mình để mang nó về tha thứ.
Ngay cả đồng tiền của bà quá bị mất đó, đồng tiền là cái thứ vô tri vô giác ấy, vậy mà khi nó bị lạc mất, nó vẫn được đi tìm thấy. Và khi người chủ tìm thấy đồng tiền thì người chủ vui mừng mà mở tiệc ăn mừng.
Và nhất là dụ ngôn người cha nhân hậu tha thứ hết, và còn hơn nữa, còn hơn cả sự tha thứ nữa, giống như ngôn ngữ của cha Nguyễn Thế Thuấn, ngài nói rằng người con hoang đàng đó, nó được giải án tuyên công.
Giải án tuyên công, kính thưa quý ông bà anh chị em, nó có tội được giải, được tha tội, mà không những được tha tội mà còn tuyên công trạng của nó nữa.
Và chúng ta thấy rõ ràng trong dù ngôn người cha nhân hậu, nó là ai mà nó đáng được mở tiệc ăn mừng, nó là ai mà nó lại được sỏ nhẫn vào tay
được đi dép mới, được mặc quần áo mới. Nó được giải án tuyên công. Chúng ta cũng vậy thôi. Nếu chúng ta tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa thì cũng vậy, chúng ta không có công trạng gì, nhưng mà bởi vì lòng tin của chúng ta cho nên tội chúng ta được tha, và chúng ta được tuyên công trạng nhờ vào công trạng của Chúa Giêsu, Đấng đã đổ máu ra, Đấng đã yêu thương ta, Đấng đã tỏ lòng thương xót cho chúng ta. Rồi không chỉ có người con hoang đàn, người anh cả cũng vậy. Anh ta còn được cho nhiều hơn cả điều anh ta có thể tưởng tượng. Đó là: con ơi, tất cả những gì của cha đều là của con. Ban cho anh tất cả, tha thứ cho anh tất cả, mặc dù cả cái sự mạt sát mà anh ta dùng cho cha của mình. Như vậy, sống lòng thương xót trước hết là sự tha thứ. Và chúng ta cần lắm sự tha thứ, sự sống tha thứ với nhau. Tha cho nhau, bỏ qua cho nhau những chuyện nhỏ thôi, thì đời sống của chúng ta sẽ rất khác. Còn không tha cho nhau đó, thì hận thù, chồng chất hận thù, thì sẽ đè chúng ta xuống. Và chúng ta sẽ chìm nghỉm giống như là con ếch và con bọ cạp vậy. Điều thứ hai để có thể sống lòng thương xót, như Chúa Giêsu nói với các môn đệ, đó là trao tặng. Hãy cho thì các con sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho các con đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc, đã tràn đầy mà đổ vào vạt áo của các con. Bởi vì các con đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu đó. Người sẽ đong cho các con đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và tràn đầy mà đổ vào vạt áo anh em. Có nghĩa là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, những người đang nghe giờ tham dự tính tâm này, đã quá nhiều rồi. Chúng ta có cái gì đâu là bởi chúng ta, mọi sự là do Chúa ban hết. Nói như theo ngôn ngữ bình dân của một cha nào nói mà con quên rồi, đó là Chúa đã ban cho chúng con quá tay rồi. Vượt trên tất cả những công trạng của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta vượt trên cả công trạng của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta chẳng xứng đáng, Chúa vẫn ban và ban dồi dào. Thế nhưng Chúa sẽ còn rộng lượng hơn nữa với những ai trên thế gian này tỏ ra quảng đại với người khác. Nói một cách khác, Chúa sẽ ban dồi dào hơn nữa cho những ai biết sống lòng thương xót của Thiên Chúa cho người khác, cả về mặt tâm linh cũng như về mặt vật chất. Chúa Giêsu không nói những gì xảy ra cho những ai không biết cho đi. Nhưng hình ảnh của cái đấu đó, Chúa nói mà, anh em đong bằng đấu nào? Quý ông bà anh chị em biết cái đấu như là cái lon đong gạo của chúng ta ở Việt Nam vậy đó. Có người thì đong gạo bằng cái lon, có người thì đong bằng cái bát, có người thì đong bằng cái tô. Cái đấu là những gì cho thấy một sự khiển trách nào đó. Cái đấu yêu thương của chúng ta đong đi là chính những gì chúng ta quyết định cho vấn đề chúng ta bị xét xử như thế nào. Chứ không phải theo lối hòn đất ném đi mà hòn chì ném lại đâu. Chúng ta đong bằng đấu nào thì chúng ta được đong lại bằng đấu đó. Vậy nếu mà suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta có thể hiểu rằng không phải Thiên Chúa xét xử chúng ta, nhưng chính chúng ta tự quyết định về sự xét xử mình. Đong đấu nào thì trả bằng đấu đó. Cho nên nếu chúng ta để ý thì có một lý lẽ rất chặt chẽ với nhau ở đây như thế này. Đó là mức độ mà chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa rồi chúng ta đem trao cho người khác, và cái mức độ trao cho người khác chúng ta sẽ lãnh nhận lại từ Thiên Chúa. Hai cái đó rất chặt chẽ với nhau. Mức độ chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa rồi chúng ta đem trao cho người khác, và mức độ mà chúng ta trao cho người khác thì chúng ta sẽ lãnh nhận lại từ Thiên Chúa. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, lòng thương xót là con đường duy nhất để chúng ta đi và để chúng ta sống trong cõi đời này. Tất cả chúng ta vẫn rất cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, mà chúng ta cũng còn cần đến lòng thương xót của nhau nữa, để chúng ta không khinh khi người khác, để chúng ta không thọc gậy bánh xe bằng những lời phê phán, bằng những lời nói xấu nói hành, bằng những tham lam đố kỵ, bằng những ghen tương với nhau. Tất cả chúng ta phải cần sự tha thứ, cần phải thương xót và sống cuộc đời yêu thương, giống như chúng ta đã cảm nhận Chúa yêu thương chúng ta, Chúa thương xót chúng ta vậy. Nhìn vào hoàn cảnh của chúng ta hôm nay, hình như là cái con COVID-19 đó, nó đang dạy chúng ta, đang thức tỉnh chúng ta bài học thương xót thì phải. Sống lòng thương xót mà cụ thể là tha thứ và cho đi, nhờ đó tâm hồn của chúng ta sẽ nở rộng ra trong yêu thương. Trái lại, sống ích kỷ, sống giận dữ sẽ làm cho tâm can của chúng ta nhỏ lại, trở nên cứng như đá. Chúng ta lựa chọn đi, chúng ta thích đằng nào? Một con tim bằng đá hay là một tấm lòng tràn đầy yêu thương? Nếu chúng ta thích một tấm lòng tràn đầy yêu thương thì hãy biết thương xót. Chúng ta hoàn toàn có thể sống và hoàn toàn có thể có được một tấm lòng tràn đầy yêu thương. Và chúng ta đã đang sống rồi đấy. Chúng ta đã sống và chúng ta đã đang sống rồi đấy. Bây giờ chỉ cần chúng ta cố gắng thêm một chút nữa thôi, kính thưa quý bà và anh chị em. Cố gắng thêm một chút nữa thôi thì tâm lòng của chúng ta sẽ được tràn đầy yêu thương, chứ không phải tâm lòng của chúng ta là một hòn đá nặng nề, khô cằn, chai lì. Chắc chắn chúng ta cố gắng một chút nữa thôi thì chúng ta sẽ trở thành hình ảnh thương xót của Thiên Chúa cho những người khác, và Chúa sẽ dùng chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần phù trợ cho chúng ta.
Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Đâu có tình bạn ai, thì Chúa chung lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đó chưa tràn niềm vui.
Rồi, xin cảm ơn tất cả quý bà và anh chị em. Bây giờ chúng ta sẽ có một giờ chầu rất ngắn thôi. Chúng ta xin Chúa Giêsu chúc lành cho chúng ta từ giờ chầu thánh thể này, để chúng ta được đầy tràn ơn Chúa, nhất là chúng ta được ơn toàn xá, Chúa tha những cái vạ cho tội chúng ta gây ra.
Cho con một trái tim mới, trái tim biết yêu tha nhân, biết cho mình đi và luôn tha thứ. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con một tâm hồn mới, tâm hồn sống trong bao dung, sống trong tình thương, sống trong bình yên. Xin tin thác vào tình thương bao la của Chúa, bên trái tim cha lòng con ngây ngất hoan ca. Con xin dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa, bên suối yêu thương hồn con hướng về lòng cha. Lòng thương xót Chúa ban cho con bàn tay dịu êm, xoa dịu nỗi đau khung nguôi, đỡ nâng ủi an mặn đời đau thương. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con bàn chân Ngài đi, tiếng thầm những ai cô đơn, sống trong lầm than, sống không ngày mai.
Con xin tin thác
Chúa. Bên trái tim cha, lòng con ngây ngất hoan ca. Con xin dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa. Bên suối yêu thương, hồn con hướng về lòng cha. Lòng thương xót Chúa ban cho con ánh mắt tình yêu. Con nhìn Chúa trong anh em sống trong khổ đau cả đời khốn khó. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con lời nói tình thương. Với ai sống trong điều linh, sống trong hờn căm, sống không niềm. Con xin tin thác bao tình thương bao la của Chúa. Bên trái tim cha, lòng con ngây ngất hoan ca. Con xin dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa. Bên suối yêu thương, hồn con hướng về lòng cha. Con xin tin thác bao tình thương bao la của Chúa. Bên trái tim cha, lòng con ngây ngất hoan ca. Con xin dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa. Bên suối yêu thương, hồn con hướng về lòng cha.